Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2012, tại khóa tu thiền ở Joshua Tree. Buổi thuyết pháp này là buổi thuyết pháp chót. Trong khóa này quý vị đã học 4 phương pháp để thiền. Đó là đầu tiên là sổ tức, là đếm hơi thở. Kế tiếp là tùy tức, tức là theo dõi hơi thở. Đa số tất cả các trường phái thiền của Nam Tông, của Nhật là đều tùy tức. Rồi cái thứ ba, phương pháp thứ ba là ôm a. Thì cái này thiền mà pha trộn một chút xíu mà mật tông vào. Rồi tối hôm qua chúng ta học cái phương pháp chót, đó là thiền mà đi với bảy kệ, gọi là thiền kệ. Thiền kệ nhé, chứ đừng có nói ngược lại. Ngược lại là không có tốt. Sáng nay quý vị có tập thiền kệ không? Có hả? Ai thấy thiền kệ này nó hợp cho mình? Thì quý vị nào thấy nó hợp cho mình đó thì quý vị tập cái đó. Thì nói chung á là bất định pháp. Tại vì chúng ta mỗi người có cái căn tánh khác nhau. Có người thích mặc áo màu đỏ, có người thích mặc áo màu xanh, có người thích ăn phở, có người thích ăn bún bò Huế, phải không? Thì cũng vậy, khi mình ngồi thiền á, thì nếu mà tới thiền đường thầy chỉ dạy cho quý vị có một món thôi, thì có những người hợp thì ta thích, những người khác không hợp nên ăn ngán lắm. Chính vì vậy cho nên thầy mới giới thiệu cho quý vị 4 món ăn chơi. Thật ra nó còn nhiều món lắm, nhưng mà nhiều quá là không biết lựa món nào. Này là 4 món rất là đơn giản. Còn ngoài ra nó còn nhiều cái cách thiền khác, nhưng mà học nhiều quá rồi quý vị confused rồi, hỏi lung tung nữa mất công. Thì đó là những cái phương pháp thiền, quý vị thấy cái nào nó hợp cho mình. Nhất là quý vị đã có 4 thứ nữa, thì khi nào quý vị về nhà tập thiền, tập một hồi, thí dụ cái mà mình thấy tốt nhất đi, mà tập một hồi thấy hồi nó cũng cái tâm nó quen rồi, từ từ nó sẽ trở nên lờn. Nó lờn thì sao? Thì khi mình tập, mình cảm thấy là mình vẫn đi theo, nhưng mà thật ra đó, cái tâm nó chỉ hở một chút xíu thôi, một cái space thôi, giữa hai cái ý thôi, hay là giữa hai hơi thở thôi, là nó nhảy vào liền. Tâm nó nhanh lắm. Cái tâm nó đi nhanh hơn là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời bây giờ là cái gọi là high speed nhất trên thế giới này, người ta có thể biết. Không có cái nào đi nhanh hơn ánh sáng mặt trời hết. 300.000 cây số một giờ, một giây. Cho nên quý vị vừa mới nhấn cái nút kia đó, bật cái công tắc đó, thì đèn nó chạy lên liền không? Bấm tặng cái đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ô, bây giờ mới chạy lên, không được. Trên cái ánh sáng mặt trời là cái speed, cái tốc độ nhanh nhất mà con người có thể biết. Nhưng mà có một cái tốc độ nhanh hơn trong đạo Phật đó, nó gọi là sát na, sana. Cái sát na nó còn nhanh hơn ánh sáng mặt trời. Thì cái sát na đó là gì? Là giữa một ý niệm này khởi lên mà tắt xuống một ý niệm khác khởi lên. Tức là một cái thought khởi lên, cái xuống, cái khởi lên xuống, tắt. Thì một cái nhảy lên cái xuống vậy là nó nhanh một sát na, tức là nhanh hơn nữa. Mà cái sát na nó không ai, chưa ai đo được. Nhờ Phật biết được. Nên một sát na là rất là, chỉ biết nói sát na thôi, tức là một cái tốc độ mà nhanh, cực kỳ nhanh, không có thể nào mà nhanh hơn được cái đó nữa. Một sát na. Đó là những cái technique, bốn phương pháp mà chúng ta học để mà ngồi thiền. Thì quý vị về, quý vị khi nào tu cái nào hồi chán rồi, tâm nó nhảy tùm lum hết, nó nghĩ lung tung hết, thì lấy menu hôm nay học menu, hôm nay ăn menu khác. Hôm nay là sổ. Sổ một tuần lễ ăn chán quá, tuần sau tùy. Rồi, quý vị làm vậy đó. Nhưng mà cái nào mà ăn thế mà nó hợp với cơ thể đó, tức là sao ngồi thiền mình bớt vọng tưởng, ngồi mình cảm thấy relax, ăn lạc ngồi lâu. Hồi đầu ngồi có nửa tiếng, bây giờ ngồi thấy nửa tiếng không thấy gì hết. Vậy nhấn ga thêm chút, đi thêm chút nữa, 5 phút thêm. Cứ mỗi lần thì mình tăng lên đó. Tức là cái phương pháp đó nó hợp với mình. Và hôm nay chúng ta học về thiền trong đời sống, daily life. Mình tu đó là phải làm sao tu trong đời sống hàng ngày thì cái sự tu nó mới ích lợi, nó mới chuyển hóa mình. Tại sao? Tại vì cái thời gian mà mình sống trong đời sống hàng ngày đó, daily life đó, nó nhiều hơn cái thời giờ mình ngồi thiền, phải không? Và nó nhiều hơn cái thời giờ mình đi vào chùa, nhiều hơn thời giờ mình tụng kinh. Cho nên người học đạo thông minh đó là phải biết tu ngay những lúc mà không tu, tức là những lúc không có mắc kẹt vào những cái thời khóa. Chính những cái thời giờ đó mới là thời giờ tu thứ thiệt. Còn những cái thời giờ mà có thời khóa đó, thời khóa công phu đó, sáng công phu Lăng Nghiêm, chiều công phu Di Đà, cầu siêu, đó là cái công phu minimum trong chùa. Và nếu không có đó thì thôi hết rồi. Dân chúng mà bảo là tu kiểu mà informal đó, là không có hình thức gì hết là người ta không tu luôn. Giống như bảo đếm thì nó còn đếm, mà bảo thôi đừng đếm để nhìn thôi thì thôi, nó nhìn là nó chạy mất tiêu rồi, mình không biết. Thì những người mà tu khéo đó là ngoài cái thời giờ chính, cái công phu chính đó, là phải biết tu tất cả những thời giờ khác. Làm sao tu những lúc khác vậy? Sao tu giờ? Tụng kinh niệm Phật lần chuỗi thì tôi biết, nhưng mà bỏ hết mấy cái đó là sao tu giờ? Theo dõi hơi thở, concentration, mindfulness, đúng rồi. Mindfulness tức là chánh niệm. Theo dõi hơi thở là một đối tượng thôi. Hơi thở là một đối tượng để mà mình cột tâm. Khi mình đang rửa chén, mình theo dõi hơi thở thì mình quên rửa chén. Có gì hiểu không? Nên khi rửa chén thì phải chú ý vào chuyện rửa chén. Mình đang rửa chén chú ý vào hơi thở, cái tuột mất tiêu sao? Cầm chú ý vào hơi thở hay là làm gì nó không để ý cái chén, là nó tuột bể chén, bắt chồng phải đi mua chén lại ngoài. Tu mà tu càng nhiều chén càng bể. Giờ tu trong đời sống hàng ngày á, thì cái đó là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là một trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Tất cả thời xưa Đức Phật dạy rất là dễ, những người tu hành theo Đức Phật á, thì có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân. Thì bát chánh đạo là gì? Là bát chánh đạo là con đường tám nhánh, hay là con đường chánh, có nơi gọi là bát thánh đạo, bát chánh đạo. Chánh đạo là con đường chính, con đường chính tức là chân chánh đó. Con đường chánh đó, người nào đi trên con đường của Phật pháp theo Đức Phật là phải đi theo cái con đường chân chánh đó. Chân chánh đó gồm có 8 cái điều ở trong đó. Còn sực là con đường 8 nhánh, con đường mà 8 nhánh thì đi nhánh nào bây giờ? Tức là con đường đó, một con đường đó nó cần có 7 cái factor, 7 cái characteristic ở trong đó. Khi đi trên con đường đó phải người mình phải đầy đủ 8 cái. Thì người ta biết dịch sao bát chánh đạo, tại những cái tiếng Hán khó dịch. Tiếng Anh nó gọi là Eightfold Noble Path. Eightfold Noble Path. Đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 8 cái. Nên người đi tu theo Phật là phải luôn luôn lúc nào cũng phải luôn luôn phải có 8 cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó chính là tu trong đời sống hàng ngày. Chánh kiến là right view hay là right understanding. Chánh kiến rất là quan trọng. Nếu mình không có chánh kiến, không có một cái right view, right understanding, tức là một sự hiểu biết chân chính, thì mình sẽ nói bậy, sẽ làm bậy, và tất cả những cái khác nó đi theo hết. Mà muốn có chánh kiến thì phải làm sao? Tức là có một cái sự hiểu biết đúng đắn thì phải làm gì giờ? Đi học. Học gì? Học pháp. Cho nên phải đi học đạo. Học đạo đó thì mình mới có những cái kiến thức, mới có những cái kiến thức đúng đắn. Từ đó mình mới... Tại vì cái đó là lo cho cái gì? Chánh kiến là lo cho cái gì quý vị? Trên cái áo của mình đó. Ý. Lo cho cái ý, dạy dỗ cho cái ý, nuôi cho cái ý. Thức ăn của ý là gì? Knowledge. Ý thức. Một người vô ý thức, người không có kiến thức là người gì? Người gì? Vô ý hả? Người ngu, đúng rồi. Dạ. Thì muốn hết ngu thì phải, quý vị phải cho con mình, nó không muốn cho nó đừng ngu thì phải làm gì? Cho nó đi học phải không? Cho nó tới trường. Mà thường thường con nít nó có thích tới trường không? Có hả? Bên Mỹ nó thích tới trường chứ Việt Nam cũng thích. Việt Nam tới trường cô giáo, thầy giáo đánh. Đánh. Không học là kẻ tay, nhéo lỗ tai, ký đầu đỡ, đánh rờ ve, cú toa, cú rờ ve, nhẹ nhàng. Nên sợ lắm, không ai muốn đi học nữa. Thà ngu chứ, thà ngu mà còn đỡ hơn là bị bập tai. Còn bên này học sinh đi chơi được nó dụ cho chơi đủ thứ đồ chơi này nọ. Cô giáo, thầy giáo dễ thương mà lỡ có la về mép bố mẹ tới kiện nữa, thấy không? Nó khác. Rồi bây giờ tu thiền trong đời sống hàng ngày là gì? Là tập chánh niệm. Mindful là chánh niệm. Chánh niệm là một trong 8 cái điều của bát chánh đạo. Và khi quý vị ngồi thiền á, mà tâm focus là quý vị đang có gì? Chánh định. Chánh định. Focus là chánh định. Đó. Còn nếu mà tâm mình cứ tán loạn lung tung hết thì mình không có định. Mà không có định thì mình không có ghi nhận được cái gì hết. Thì không có chánh niệm. Trên tất cả cái đó, nó niệm với định đi gần với nhau. Mà có niệm, có định thì từ từ nó sẽ phát sinh ra cái gọi là trí tuệ. Đúng rồi. Thế nên nó thường thường nó đi là niệm, định, tuệ hay là định, niệm, tuệ. Cái tuệ, cái wisdom hay là cái sự giác ngộ, insight, nó có được là nhờ chánh niệm và chánh định. Một cái người có quá nhiều vọng tưởng, không có ghi nhận được cái gì hết. Giống như là một cái, ví dụ như là quý vị đi ra biển hay ra bờ sông đó, mà gió nhiều quá thì cái mặt nước là sao? Nó cứ lăn tăn, quý vị có nhìn thấy dưới đáy được không? Không thấy được. không biết là dưới đáy, dưới đáy, đáy đáy sông hay là đáy hồ có cá hay có cái gì ở dưới mình không thấy được. Thì cái sự lăn tăn đó là vọng tưởng, tức là ý nghĩ quá nhiều. Thì giờ mình muốn nhìn thấy sâu những cái gì ở dưới đó, thì mình phải làm sao cho những cái sóng đó nó ngưng, nó lặng. Nó lặng rồi đừng có thổi nữa thì hồi cái mặt nước nó mới thẳng, bằng phẳng. Khi mặt nước bằng phẳng rồi, lúc đó mình nhìn á, thì lúc đó là cái tầm mắt của mình á, cái tầm nhìn của mình mới xuyên qua nước và đi xuống dưới đáy được. Đó. Nên cái đó là cái tiến trình tại sao mà tiến trình truyền thống phải đi Sine Lacton, tức là Samatha Vipassana, chỉ làm cho gió ngừng lại, chỉ là ngừng lại, gió ngừng lại, sóng từ từ ngừng lại, mặt nước sẽ bằng phẳng. Khi đó, đó mới bắt đầu quán, thiền quán, nhìn sâu qua mặt nước. Thì mới trời ơi, cái hồ này tưởng đẹp, ai ở dưới rắn không, ở dưới đĩa tùm lum có thể ớn thiệt. Nhìn thấy như vậy, còn trước có mình đâu thấy đó. Thấy trời, mình đang nóng quá, trời hồ này sương quá, mát quá, nhảy cái tùng xuống cái dơ lên, ý, mấy con đĩa nó dính đầy hết rồi. Đang hút, hoảng hồn không thấy. Còn có nhiều cái hồ láng xuống sông nhìn, trời ơi, sao vàng, ai làm rớt đĩa này nhiều vậy? Thấy không? Chứ trước nó sóng che đâu thấy đâu. Đó là tiến trình, cho nên mình phải tu tập sao cho tâm nó vắng lặng, thiền chỉ trước. Sine, tiếng Anh nó dịch là calm abiding. Thẳng xuống, không có gió gì nữa hết. Xong mặt nước, xong xuôi rồi, nói ok, giờ nhìn kỹ đi. Hôm qua đi chơi chèo thuyền, rớt cái nhẫn nào xuống, giờ mò đi tìm. Lúc đó mới nhìn thấy được, phải vậy không? Chứ đang sống tùm lum, mình cứ mò thò cái đánh cắn tắt. Ô! Mình nhất định đánh nó đang kẹp nữa. Cho nên làm sao mình phải tâm vắng lặng trước, rồi sau đó nó muốn giác ngộ, đó là chuyện sau. Mình chỉ nói chuyện mình có thể giác ngộ hay không chỉ trừ khi nào tâm mình vắng lặng đã. Tâm vắng lặng thì thân vắng lặng, lúc đó mình mới có thể nói chuyện giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải quán chiếu. Mình không có thể quán được cái gì nếu mà tâm mình quá vọng động. Và trong đời sống hàng ngày mình vẫn tu thiền được. Tu thiền sao? Đó. Là luôn luôn giữ cho tâm mình nó niệm định, chánh niệm chánh định. Tức là khi mình làm một cái công việc gì đó thì cái tâm nó trở nên an trú ở chỗ đó, đừng có cho nó phóng đi chỗ khác. Tức là làm một chuyện trong một thời gian thôi. One thing at a time. Mình cãi thôi. Mình vừa làm telephone, vừa viết bài, vừa mắt, vừa coi TV, chân vừa làm gì nữa. Làm lung tung hết. Đã. Miệng vừa ăn nữa, hay là miệng vừa ăn. Tai vừa nghe nhạc, vặn nhạc sùm nữa. Xong rồi, thầy hay lấy thí dụ đó. Người đó đang ủi đồ, cái nghe reng cái cầm luôn bàn ủi, alo, cháy rồi. Thì cái này đó thầy phải trả lại credit cho thiền sư Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh luôn luôn nhấn mạnh xiển dương cái chánh niệm là mindfulness, mindful living. Thì cái đó là cái công lao của thầy Nhất Hạnh. Đó, phải mình phải công nhận, recognize cái chuyện đó. Chính vì vậy cho nên người Âu Mỹ họ theo thầy Nhất Hạnh rất là nhiều, vì cái đó giúp cho họ sống có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Bây giờ sống tu thiền trong đời sống hàng ngày thì chỉ là vậy thôi. Tức là mình làm cái điều gì đó, mình chú tâm vào cái điều đó, ý thức việc đó, tức là cái tâm mình chịu chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhận. Ghi nhận gì? Ghi nhận here and now. Here and now. Bây giờ và ở đây, tức là bây giờ mình đang nói chuyện với người nào, mình đang sống với người nào, thì mình sống hết lòng với người đó. Giống như mình đang ngồi nói chuyện với người đó, mình nói chuyện nhưng đầu mình đang nghĩ chuyện khác. Đang nghĩ chuyện khác. Đó. Mình không để ý thì người ta nhiều khi đang ngồi nói chuyện nhau xong cái hồi, hả? Cái gì? Là mình biết rồi, biết người đó người ta ngồi nói chuyện mình mà lâu lâu cứ hả hoài rồi. Sorry, xin lặp lại coi. Can you repeat it? Là biết rồi. Ký đầu mấy cái. Hey, are you here? Anybody home? Rõ không? Tức là cái khung đây mà cái ông chủ đi mất tiêu rồi. Không có ở đây. Thì quý vị mà nói chuyện với người nào mà ta vắng mặt, có mặt mà vắng mặt thì sao? Có thích không? Không thích phải không? Người ta có mặt mà vắng mặt, có mặt là cái mặt mặt thịt, nhưng mà vắng mặt tâm, tâm đi chỗ khác rồi. Không có ở đây. Em thì cái xác thôi. Thì quý vị không thích những người mà vắng mặt, có mặt mà vắng mặt, thì khi mà mình cũng vậy, mình đối với người khác mình cũng vậy, thì mình cũng phải có mặt, có mặt. Thân có mặt ở đây, mà tâm cũng có mặt ở đây. Thì cái đó gọi là chánh niệm. Tức là thân tâm đều đang có mặt right here now. Đó là chánh niệm thưa quý vị. Vì thời nay đó là người ta không có sống như vậy. Nó multitasking. Vừa rửa chén, vừa nghe nhạc, mắt vừa coi tivi nữa, lâu lâu là còn vừa nói chuyện nữa. Ví dụ vậy. Cái đó thì còn ok, nhưng mà cái kẹt đó là cái tâm nó multitasking trong này nè. Nó nghĩ cái này chưa xong, nó nghĩ khác, nghĩ tùm lum hết, nó nghĩ quá nhiều như vậy đó, quý vị sẽ từ từ sẽ thành gì không? Không có khùng. Không, cũng khùng. Từ từ mình sẽ bị cái bệnh hay quên. Hay quên, tại mình quá nhiều việc mình sẽ quên. Quý vị hiểu không? Không phải là mình mất trí nhớ, mà tại vì mình quá nhiều việc. Nghĩ cái này chưa xong, cái mình nghĩ khác chưa xong, mình nghĩ khác. Thì quý vị nghĩ tới cái thứ tư là cái thứ nhất mình đang nghĩ đó. Mình quên mất tiêu rồi. Quên mất rồi. Trên bàn này quý vị để có một tờ giấy thôi đó. Khi quý vị cần tìm, quý vị đảo mắt vòng, quý vị nhìn thấy tờ giấy nằm trên bàn, đúng không? Cũng một tờ giấy đó, quý vị lấy tờ giấy khác, quý vị để lên, hai ba tờ giấy quý vị chồng lên. Tí nữa quý vị đi tìm nó, quý vị tìm hoài không thấy. Tại vì cái tờ giấy kia nó nằm ở phía dưới, nó đè những cái khác. Khi mình vừa mới nghĩ một ý nghĩ, mà ý nghĩ nó chưa kịp hết, xong mình nghĩ một cái ý nghĩ khác lên. Quý vị nghĩ tới cái ý nghĩ thứ ba đó, là cái ý nghĩ thứ đầu tiên mình đang nghĩ đó, nó bị chìm xuống rồi. Mình quên mất tiêu rồi. Nên quý vị thấy những vị mà, ví dụ như là thầy Nhất Hạnh đây. Năm nay là thầy Nhất Hạnh là 85-86 tuổi. Vẫn còn đi giảng dạy. Vẫn tinh anh. Mặc dù viết sách, đi thuyết pháp mà cái tâm trí nó vẫn sáng suốt phải không? Tại vì tu chánh niệm. Còn những người tu mà một hồi tu nhiều cái về già bắt đầu lú lẫn. Không nhớ gì hết. Tức là không control được cái mind của mình. Nghĩ quá nhiều việc. Trời ơi, chùa tháng này bill nhiều quá, không biết trả chưa kịp, làm sao giờ dở sổ điện thoại có tìm Phật tử nào chưa đóng tiền, chưa đốt cho được vật liệu. Suốt đêm nằm trằn trọc, nghĩa là nghĩ tùm lum hết, cho nên là hồi đó là sáng dậy là thiếu ngủ nữa, là lờ đờ, là cell, brain cell nó chết dần nữa. Nên quý vị càng tu, tâm nó càng vắng lặng, mà càng vắng lặng thì nó càng sáng suốt, mà càng sáng suốt thì nhìn một vấn đề nào đó là hiểu liền. Như lục tùng huệ năng đó, đâu có học gì đâu. Mà khi ngộ đạo rồi đó, đọc ai đọc kinh nào ngài cũng hiểu hết. Mà cái người đọc không hiểu. Đọc không hiểu. Còn lục tổ thì bù lại vào tôi không biết đọc, không đọc dùng nữa. Thì cái người kia đọc thì ngài nghe cái hiểu liền. Đó. Nghe đâu hiểu đó. Còn mình thì đưa cái gì cũng đọc được hết mà không hiểu. Giờ tu. Trở lại tu thiền trong hàng ngày đó là như vậy. Tức là mình đang làm việc gì đó thì chú tâm có mặt ở đó, be present, có mặt ở đó thôi. Cho nên khi mình đang đi là mình enjoy cái đang đi. Còn mình đang nói chuyện với ai, đang tiếp xúc với ai, nếu mình không thích đó thì phải ráng không thích tiếp xúc người đó, đó. Thì mình set up là chỉ gặp ngày 10 phút thôi. sau 10 phút là phải bỏ đi. Bắt đầu phút thứ 11 bắt đầu ngó trời ngó đất rồi. Phút thứ 12 là bắt đầu ngồi là khó chịu quá rồi. Phút thứ 13 phải nhìn đồng hồ. Phút thứ 15 là giơ đồng hồ cho người ta thấy. Thì đó, thì quý vị nói chung tu thiền trong đời sống hàng ngày là tập mindfulness. Từ cái mindfulness đó, tức là ý thức cái tâm mình phải nó có mặt ở đó, có mặt ở nó, xong cùng lúc đó từ từ đó quý vị tỏa ra rộng ra hơn. Thì cái mindfulness nó là cái đầu thôi, mà cái hay cao hơn, tốt hơn mindfulness là awareness. Dạ. Quý vị có hiểu giữa mindfulness và awareness không? Cái aware đó, cái mindful là như vậy nè. Tôi đang rửa chén, tôi biết tôi rửa chén. Nó focus vô cái công việc đó thôi. Thì cái tâm á, nó gom vào một chỗ. Nhưng mà những gì xảy ra xung quanh nó không biết. Còn cái awareness đó, là cái tâm đó, nó tỏa ra bên ngoài, mặc dù nó vẫn ở đây, nhưng mà nó cùng lúc nó biết hết các cái khác. Cái awareness là như vậy đó, quý vị hiểu không? Đó, nó hơi khác. Thì mình đã nói chuyện với người nào đó là tất cả bên ngoài mình không nghe thấy nữa hết. Tức là mình quá concentrate với người này. Còn cái awareness là sao? Gọi là tỉnh giác. Tỉnh mà giác, chữ giác nó mạnh lắm. Giác là biết mình đang nói chuyện với người này. Mình focus tức là sao? 90% cho người này, nhưng mà 10% á, nó vẫn bao trùm hết, nó alert, nó tỉnh và nó sẵn sàng biết những cái khác. Quý vị hiểu không? Đó. Thì mình đang nói chuyện người này mà nghe cái đùng đâu á, là mình phải biết liền. Ồ, như là cái gì rớt, hay là đổ chén gì đó, hay là nước sôi cháy rồi, bể cái ly rồi. Còn mình không biết cái đó là nguy hiểm lắm, tiếp tục nói chuyện nữa, đang nghĩa là 100% trong này là hồi cháy nhà luôn. Nếu phải tập cái mindful là cái đầu tiên, xong từ từ đó, cái tâm nó đó, nó phải expand ra, cái tâm nó expand ra ngoài, thì nó trở thành awareness. Quý vị hiểu không? Bây giờ tu trong đời sống hàng ngày, mình chặn cái tâm không cho nó phóng tùm lum hết, cột nó lại một chỗ như vậy, thì bớt vọng tưởng, bớt phiền não. Vọng tưởng là gì? Là những cái ý tưởng nó khởi lên, nó dẫn mình đi chỗ khác, mà đa số nó dẫn về tương lai đó, thì nó gì làm gì? Nó khiến cho mình lo, nghĩ. Mà nó dẫn mình về quá khứ thì nó làm cho mình tiếc, nuối, có vậy thôi. Mình đang ngồi đây không á, dẫn về quá khứ thì tiếc nuối, mà dẫn tới tương lai thì lo nghĩ, lo sợ. Tại tương lai mình đâu có biết nó là cái gì đâu, mình chưa có nghĩ trước. Mà những gì mình nghĩ trước nó có chắc chắn xảy ra không? Không. Nhiều khi nó không xảy ra một chút nào hết, mà nhiều khi nó xảy ra 100%, nhưng mà hoàn toàn là bất định, không biết gì hết. Mà khi mình không có chắc nó xảy ra hay không thì mình lo. Tại không có sure đâu, mình không sure là mình lo. Nên nếu mà không giữ tâm ngay trong hiện tại đó, tâm nó chỉ có chạy hai đường thôi, chạy phía trước, chạy phía sau. Phía trước là future, tương lai, chạy phía sau là quá khứ. Chạy tới phía trước là nó lo quá, không biết chiều nay đi về có kẹt xe không, lỡ kẹt xe là hụt mất tiêu máy bay luôn, máy bay mất xe đỏ hoàng. Còn nghĩ tới quá khứ á, và chiều nay về sớm quá, mấy hôm nay ở đây tu học sướng quá, ăn ngon quá, không ai quấy rầy, trời tiếc quá, về sớm quá nếu ở lại, ví dụ vậy. Tâm nó chỉ có hai, nó chạy tới chạy lui quý vị. Thế giờ mindfulness là gì? Không cho nó chạy nữa. Right here, đang sống, đang làm gì đây? Mỗi lần nó chạy nó hỏi ê you đang làm gì đây? Nghĩ lại, nhìn lại, ok, mình đang ăn, đang đi, đang rửa chén. Bất cứ trong giờ phút nào mình đều không mindful được hết. Tại vì sao? Tại lúc đó mình đang làm một cái gì đó. Mình chỉ cần chú tâm vào cái mình đang làm, đó là mình đang tập chánh niệm. có vậy thôi. Chánh niệm là đang chú tâm vào cái mình đang làm, right there, right here. Hey, honey, are you there? Tắc tắc tắc, bỏ tắc tắc tắc. Here, here I am, not there. Rồi, thì chúng ta tu tập chánh niệm, có vậy thôi. Thì tu thiền, những người không biết tu thiền, đa số những người không tu thiền, nhất là những người tu tịnh độ, là lo về tương lai. Trong tương lai không biết mình có về cực lạc không? Đang sống này khổ quá, cho nên mình muốn về cực lạc. Thì giờ về cực lạc, muốn về cực lạc, cái condition là gì? Phải niệm Phật, phải tin Phật. Nhưng mà cũng lo nữa, tại người niệm Phật là người ta có cái tánh lo rồi, cho nên là lo không biết có về không. Mình niệm một ngày 1000 chuỗi mà không có sure có về không, nhiều khi nó không đủ thì sao? Phải niệm 2000 chuỗi. Niệm 2000 chuỗi nhưng mà không chắc nữa, tại mình không có tin hẳn, tin 100% mới về được. Vậy thì làm sao cho tin? Cái tin chắc ăn nhất là tới chùa mua hậu, gửi tiền thầy trước, nếu mà con không có làm được thì thầy làm dùm con. Ví dụ vậy. Đó. Lo nhiều thứ lắm. Tại sao? Tại vì họ sống về tương lai, cho nên cái tinh thần đó nó không có hợp với lại cái tinh thần sống của thiền. Các thiền sư là sống tự tại là như vậy đó, here and now. Nhưng không có nghĩa là thầy nói như vậy không có nghĩa là mình không về cực lạc, mình vẫn về đó. Nếu mình muốn về mình vẫn về. Vì cái này là thầy cần nhấn mạnh, tu chánh niệm không có nghĩa là không có planning tương lai, quý vị hiểu không? Mà cũng không có nghĩa là vứt bỏ quá khứ. Quá khứ là những bài học, quá khứ là những bài học cho mình. Mình bảo amnesia đó là không biết gì hết là nguy hiểm lắm, không, cái đó không phải tu. Thầy có biết trong quyển Dòng Đời Vô Tận đó, cái câu chuyện ngắn là lái xe đó, mình coi cái kính chiếu hậu đó. Thầy có nói rằng khi mình lái xe đó, mình nhìn trước hay mình nhìn trên cái gương? Khi lái xe quý vị nhìn trước hay là nhìn lên cái gương? Nhìn trước. Nhìn cả hai hả? Mắt nhìn này có mắt nhìn này ra. Nhìn này là lé hả? Bình thường á, 90% là quý vị nhìn thấy trước. Lâu lâu á, khi cần change lane, thay lane á, thay cái đường á, thì mình mới ngó cái kính chiếu hậu bên này, kính bên kia hoặc kính này, xem có ai không để cho nó safety. Thì cũng vậy nữa. Nghĩ về quá khứ á, là mỗi lần mình làm cái chuyện gì hồi quá khứ mình làm mà mình thất bại. Thì bây giờ nếu mình gặp cái chuyện nó tương tự như vậy đó, thì cái ý tưởng nó nhắc lại mình, hề, coi chừng nha, hồi trước là dù đã làm bể ổ rồi đó, cái này đã là cũng là y chang như vậy, coi chừng nha. Thì mình nhớ lại. Thì mỗi lần mình cần thiết đó, lúc đó mình mới nhìn lại quá khứ. Nhìn lại quá khứ để rút tỉa bài học. Lái xe, nghe tiếng hú hú gì đó, lúc phải liếc xem cảnh sát có rượt đằng sau không. Nhìn lại mình đang đi đúng speed không. Ok, đúng rồi, thôi kệ nó, lái tiếp. Còn lúc đó cũng cứ nhìn hoài, nó tông lên xe, người ta mất tiêu rồi. Thì thầy mới nói rằng khi nào cần nhớ lại quá khứ, tìm lại quá khứ thì mình trở lại tìm xong rồi, cho nó qua. Khi nào cần nghĩ tới tương lai thì mình nghĩ xong rồi. Nghĩ để chi? Nghĩ để giải quyết, chứ không phải nghĩ để mà mộng tưởng điên đảo. Thì trở lại, khi mà mình cần, quý vị cần mua nhà, cần mua xe hay cần công việc gì đó, hay tính một cái dự án nào đó trong tương lai, thì mình, ok, mình ngồi xuống. Trong vòng 10 phút, mình sẽ suy nghĩ vấn đề này. Ngồi suy nghĩ, ngồi 10 phút để timer 10 phút, ngồi suy nghĩ. Nghĩ chưa xong mà nếu mà nó quan trọng đó, thì bạn thêm chút, 5 phút nữa. Xong kêu reng cái là phải stop. Phải đâu ra đó. Xong rồi hết. Giờ suy nghĩ chưa xong, mai suy nghĩ lại. Trở lại tiếp. Mai làm tiếp. Đó. Chứ không thôi, cái là suốt ngày cứ suy nghĩ cái đó hoài, mình không có ngừng được. Thì mình phải có khả năng ngừng. Trở lại là giờ nào làm việc đó, mình sẽ trở lại. Quý vị làm ở sở cũng vậy, khi quý vị làm chưa xong công việc, quý vị có đi về không? Có người về, có người không? Đa số quý vị đi về hay là ở lại? Ở lại làm hết việc mới thôi, phải không? Cố ráng chịu. Đa số những người khác đi làm công chức hay là làm công việc đến đúng giờ phải đi về. Mai trở lại làm tiếp, phải không? Tùy quý vị agree với ông chủ cái gì. Quý vị làm trả tiền công việc hay trả tiền giờ? Có vậy thôi. Quý vị ăn tiền công việc, contractor, thì quý vị ráng làm cho hết. Tại vì quý vị ký nó vậy mà. Còn những người kia người ta ký ngày 8 tiếng thôi. Công việc chưa xong, gấp lại. Pause, mai trở lại làm tiếp phải không? Hay quý vị xách cái đó về nhà làm tiếp? Ở lại làm cho xong. Làm cho xong thì ông sếp ông đưa cái việc khác. Thầy nói cái đó là tùy công việc của mình. Nếu quý vị là manager, quý vị làm tính công việc, những người đi làm mà bấm thẻ đó, bấm giờ đó là chuyện khác. Đúng giờ là bấm vô, đúng giờ đi ra. Làm không biết hết công việc thì sao? Ship khác nó tới nó làm, người khác ngày mai tới làm, mình trở lại làm. Thì mình cũng vậy. Mình làm công việc nào, có nhiều cái công việc mình phải làm cho hết. Tại công việc nó làm không hết liền đó, mình chết, đói liền, lăn đùng cũng chết liền, thì phải làm cho hết. Còn nếu cái công việc đó nó không có life threatening á, thì pause, đã bấm lại, mai trở lại. Cái gì không? Cái đó là mình biết manage cái time của mình, manage cái life của mình. Còn nếu không, đó là thầy biết thời nay là mấy bà vợ chán lắm, tại chồng và đi về rồi, làm ở sở rồi về tiếp tục làm việc ở nhà, tối đi vô phòng ngủ lại làm cái laptop, để cái laptop lên trên này làm việc tiếp, làm suốt đêm luôn. Như vậy là đâu còn đời sống gia đình nữa. Thì lúc đó là công việc nó quan trọng hơn là vợ con, phải không? Yeah. Thì lúc đó bà, anh làm ơn đi vô sở, lấy cái sở luôn nữa. Yeah. Thì chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải biết stop. Và nếu không đó, thì mình sẽ bị một cái gì? Stress. Mày thôi, mình để cho cuộc đời nó nắm đầu mình, nó dẫn mình đi. Và mình một lần nữa, mình là slave, là trở lại nô lệ nữa. Nên sống trong cuộc đời này đó, một là mình là chủ. Nếu mình là chủ thế, tớ, không phải thôi. Thì nếu mà quý vị khi mà làm việc mà quý vị chấp nhận, nếu quý vị làm contractor hay là ký cái gì đó thì phải làm cho nó xong việc. Tại ăn tiền việc mà đâu phải ăn tiền giờ. Cô ăn tiền giờ hay ăn tiền việc? Ăn tiền giờ mà làm xong việc, nghĩa là thầy sẽ mướn cô. Muốn đến người này. Rồi thôi giờ khoan để thầy chấm dứt cái bài ạ. Đó là tu thiền trong đời sống hàng ngày là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là khi thân tâm của mình đang ở đâu, đang làm cái gì, thì tâm của mình ở ngay đó. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Có vậy thôi. Chứ đừng có thân ở đây mà tâm đang chạy chỗ khác. Thân đang ngồi đây, ngồi đây, mà thân tâm đang ở LA, ở Santa Ana, ở Garden Grove, ở đâu đó. Thí dụ vậy. Có nhiều khi quý vị có bị khi mà mình re xe ra xong mình chạy chừng 2-3 mai rồi không biết mình đóng cửa gara chưa ha? Là một. Đi đã rồi không biết hồi nãy mình có tên tắt bếp chưa ha? Hai. Dạ. Rồi không biết là mình đi ra xong mình có khóa cửa chưa? Có không? Đó là những cái là mình không có chánh niệm. Tại sao? Tại khi mà mình lùi ra, mình bấm nhấn cái nút đó, mình nhấn một đốm, mình đang da da da, cái là tay này nó làm cái này, mắt kia đang làm cái gì? Tức là cái ý này nó không có ghi, không có note, không có niệm cái action này. Trên khi mà mình bấm cái nút đó, để tay lên đây, con mắt phải nhìn đây, chúng mắt nhìn đây. Có vậy thôi. Bấm gì? Khi mình đi về, đó mình cầm chìa khóa, mình thấy chỗ, mắt mình đang nhìn TV, chìa khóa mình quăng chỗ kia. Sau đó không biết chìa khóa mình để đâu ha, cái đi ra TV tìm. Chân dứt mà. Tại sao? Tại con mắt nhìn chỗ nào á, tâm nó chạy chỗ đó. Còn cái cầm cái chùm chìa khóa mình liệng vậy á, con mắt nó đâu có biết đâu. Không có ai ghi hết. không có ai nốt cái đó. Rồi sau đó đi tìm chìa khóa, đi ra TV tìm không à? Ví dụ vậy. Quý vị hiểu chưa? Quý vị có quyền lại niệm chìa khóa, cầm chìa khóa liệm, tốc. Rồi, nhìn nó một cái xong. Vẫn tiếp tục niệm được, nhưng mà mắt phải nhìn theo. Là vậy thôi. Thì những người nào hay quên những cái mà thầy nêu ra sơ sơ đó, gọi là khi mà khóa cửa hay làm gì đó là mắt phải nhìn nó, mà chưa đủ nữa thì nói tôi đang khóa cửa. Có nói không? Yên trí không? Đó là chánh niệm đó. Khóa rồi đó nha, nhớ dùm nha. Nhớ dùm nha, quên hoài rồi đó. Rồi. Thiền định là awareness, là nó có các thiền hồng. Thiền định là nó là focus thôi. Còn khi mà mình muốn sang cái awareness là thiền quán, tức là quan sát thôi, tức là mình theo dõi hơi thở, nhưng mà nó có cái cách khi mình quan sát, chú ý cái đề mục đó thì mình đừng có chú hết focus 100%, mình focus 80% thôi, còn 20% kia đó mình để riêng đó. Thầy lấy thí dụ như thầy đang nhìn cô nè, mà thầy vẫn biết là cô Vân Hương bên cạnh cô đang lên dây đồng hồ. Đúng rồi. Chạy vòng. Tức là sao? Tức là mắt thầy đang nhìn vậy, nhưng mà cái gọi là cái feel đó nó rộng ra. Còn concentrate là sao? Là thầy nhìn. Nếu thầy nhìn như vậy là thầy không nhìn thấy ai nữa hết á. Nhưng mà thầy kéo dài ra như vậy đó, make distance đó, thì tự động những cái feel đó, cái vùng đó nó sẽ to ra. Thì mặc dù thầy vẫn nhìn vô đây, nhưng mà không cố ý nhìn những cái khác, nhưng mà những cái khác tự động nó vào trên, thầy vẫn aware được chút xíu. Quý vị hiểu không? Vậy mắt hơi lé. Cho nên không có chính xác, tại đâu chỉ ý thức được là cô đang làm cái gì gì đó, đang tại thầy nghe tiếng tạch 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 đó, tưởng cô đang lên dây đồng hồ. Rồi thôi, ai còn hỏi gì không? Phải lặp lại cho cô cái thiền kệ đó, là thầy có nói hôm qua, lặp lại là hít vào thở ra, hít vào thở ra. Câu số nhất đó, cô phải tập ít nhất là 10 phút, tập hoài đến khi nào đó, nó nhuyễn rồi đó, và xong sau đó cô chú ý xem hơi thở của mình có sâu có nhẹ chưa, ngó thôi. Nếu hơi thở nó chưa sâu chưa nhẹ đó thì lại phải hít vào thở ra nữa. Mình chỉ niệm cái câu sau đó, đến khi nào mình hít vào thở ra mình cảm thấy cái hơi thở mình nó dài ra thì lúc đó mình mới được niệm nó. Quý vị có hiểu không? Cái bài kệ này không phải là như cô này cô tưởng là ngồi vô là cứ đọc một lèo 4 câu làm tới làm lui hoài 4 câu vậy, không phải. 4 câu đó là 4 step, 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu, hít vào thở ra, right now, công việc của mình chỉ có hít thở thôi, làm đi, rồi, làm đi tám, làm đi, rồi, job for you là hít thở right này, ngay giờ này nè, assign cho you là hít vào thở ra thôi, không hít là chết á, rồi, hít vào thở ra, trong lúc hít á, là mình không phải là chỉ có việc đó đâu, mà hít vào thở ra á, mình vừa nhìn theo dõi xem hơi thở nó có dài chưa thì nó tăng lên cái awareness trong đó. Quý vị hiểu không? Chứ còn người mới hít vào thở ra hít vào thở ra, trong lúc hít vào thở ra đó cái chứng hít vào thở ra, nhưng mà con cái background nó nhìn xem, nó theo dõi thằng boss đó, nó xem mà anh chàng hít vào thở ra đó, nhưng mà coi bộ này nó không có làm overtime, cuối tháng không cho lương. Còn tên kia hít vào thở ra mà lâu lâu nó hít thêm chút xíu nữa, này good, này cô Thanh Tấn làm vậy, nó ghi nốt từng hít thêm chút xíu nữa, thì lúc đó nó thấy thằng này hít vào thở ra nhưng mà hình như là hơi nó có vẻ hơi dài hơn chút, thì lúc đó nó có cái awareness, có cái sự tỉnh giác đó, nó nhìn thấy cái hơi có vẻ dài hơn đó. Thì lúc đó nó mình mới nói, lúc đó mới là lúc đi sang câu thứ hai, cô hiểu chưa? Hít sâu thở nhẹ. Ở cái đó đến khi nào mà phải thấy nó sâu thiệt, đúng là sâu thiệt á, hít vào thiệt là sâu. Sâu tức là thấy nó rõ ràng, nó sâu hơn cái trước nhiều á, chứ không phải sâu hơn chút xíu cái chạy mất tiêu. Có. Mỗi một câu mình phải ở minimum một thời gian 10 phút. Tuy nếu có nhiều khi mình hít sâu mình thấy đã quá, mình không cần đi thêm nữa. Cô đây thì cô cứ nghĩ là đúng 10 phút làm cái này, 10 phút tăng xong nhảy sang câu 2, 10 phút tăng cái nhảy sang câu 3. Không có cái này nữa. Quý vị hiểu không? Nó tùy biến chuyển mình hít, đến khi nào mình cảm thấy sâu rồi đó, hít sâu, thở nhẹ, sâu thở nhẹ rồi. Xong làm gì nữa? Đừng có chạy sang câu thứ 3 liền. Hít sâu thở nhẹ rồi đó, lúc đó lại có cái tên đứng đằng sau, nó rừng sau á. Nó xem có bình an, vắng lặng chưa? Hít sâu thở nhẹ nhưng mà chưa bình an, tại sao? Tại đang cố sâu mà, đang cố cho nó sâu nữa, đâu có bình an đâu, nó có peace, đang fighting để chi, cho nó bình, cho nó sâu, giống như khoa nó sâu, chưa sâu ha, chưa sâu, sâu chưa, làm mấy cái cho nó sâu, cái đó không có peace, chưa được cái peace đó, thì không có đi sang câu bình an, sâu mà natural, sâu tự nó đi. Nó hồi trước nó chỉ đi tới đây thôi, hít hoài nó tới đây thôi, khi mình hít nhẹ nhẹ hoài tự nhiên nó đi tới một chút, mình đứng đi liền coi thử lại coi 2-3 lần nó đi tới đây, cái này đúng là sâu hơn rồi. Lúc đó mình mới sang câu hít sâu thở nhẹ. Đấy, khi mình hít sâu đó để tới đây rồi ha, mình xem sâu nó có thực hơn không, tùy mình adjust rồi. Cái này câu bộ hít sâu rồi đó, ở đó trong một thời gian, lúc đó kêu cái supervisor làm ơn nhìn sâu dùng coi. Thì á, lúc mình làm hít sâu thở nhẹ như vậy đó, có một ông supervisor đó đứng đằng sau nhìn xem là hít sâu thở nhẹ rồi cũng khá lâu mà có bình an chưa ha, chưa, tại sao thấy còn cố quá, cố cho nó sâu, ấn cho nó sâu mà không được. Đến khi nó sâu mà sâu một cách tự nhiên á, vừa mới hít cái chạy sọt xuống, vừa mới hít cái chạy xuống chân đơn liền liền này, quá nhanh rồi, đúng là sâu thứ thiệt rồi đó, mà không cần phải làm gì hết, một cách tự nhiên, hít sâu một cách tự nhiên. Thì lúc đó là mới check xem có bình an chưa, hít sâu rồi mà nãy giờ sâu lắm rồi đấy mà có bình an chưa, gọi chưa bình an thì ở lại hít sâu nữa, đến khi mình cảm thấy một chút xíu bình an rồi đó, một chút xíu peace rồi đó, ngồi bắt đầu thấy peace rồi đó, thấy bình an rồi đó, có thể ngồi chừng 2-3 tiếng rồi đó. Thì lúc đó sang bình an. Đó. Cái đó là cái tiến trình bình thường của cái cách tu là như vậy. Cho nên mình đi từng step, step by step như vậy. Đó. Còn có nhiều khi cô tu hoài mà sao chưa thấy, mình chưa tu cả mấy tháng nay chưa tới câu số 4. Thì lâu lâu cô ăn gian cũng có làm thử đại đấy. Vui sướng mỉm cười. Nhiều khi... nhiều khi đang tức gần chết rồi vui sướng mỉm cười đây có làm đại. Nếu như vậy thì cô phải tu riêng ôm à. Tại trong cái câu số 4, cảm ơn cô hỏi cái đó. Nếu hơi thở ngắn mà mình phải nín thì cái hơi thở đó nó không có natural. không có tự nhiên. Khi cho quý vị nín là tập cho cái hơi thở nó dài ra, cho quý vị hơi thở dài ra. Cái hít sâu thở nhẹ đó là một cái tiến trình tự nhiên, không có forcing. Còn khi mà quý vị forcing xài ôm A đó, ôm A nín hồi hồn, thí dụ như vậy, cái đó là vẫn là cái forcing, cái tác ý, cố ý mình muốn nó như vậy. Còn cái hít sâu thở nhẹ mà của cái bài kệ đó, đó là một tiến trình tự nhiên. Cô không có mix, hít vào thở ra xong cô muốn cho nó sâu nhẹ cái cô ôm A, không có. Nếu mà ôm A là cô tu riêng cái đó, đến khi nào mà hơi thở nó dài rồi đó thì lúc đó hẳn làm cái bài kệ thứ tư, bài kệ này đó. Dạ, yeah, ok, cảm ơn cô. Cô Thanh Như có hỏi là giờ mình đi mấy câu kệ đó, hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ rồi đi khá rồi, sang đến câu số 3, bình an vắng lặng. Đang bình an vắng lặng, bình an vắng lặng, cái bất thiên liền có vọng tưởng nó nhào vô, nó phá đám, thì giờ làm sao? Thì phải làm gì giờ? Thì có phải trở lại từ đầu hay không? Hay là cứ tiếp tục bình an vắng lặng? Thì tùy hai cái. Nếu mà cô đang bình an vắng lặng, bất thình lình nó xẹt như một cái ngang xương chơi rồi đó, mà cô nhận ra được nó đó, bỏ liền, xong rồi cô trở lại tiếp tục bình an vắng lặng, mà cô trở lại được đó, thì thôi tiếp tục. Và nếu cô trở lại mà hồi nó lại xẹt vô nữa mà nó tấn công nhiều quá đó, thì cô lại phải trở lại từ đầu, hít vào thật ra. Tại khi mà nó tấn công quá, tức là nó làm chủ rồi, thì nó vào nhiều như vậy đó, là cái hơi thở cô sẽ không có sâu nữa, không có nhẹ nữa. Cô phải trở lại cái đầu. À, vẫn thấy nó vẫn còn sâu, ok. Thì rồi thì cô lùi lại. Nuôi là một sếp. Không cần nữa, khi nếu mà cô đang bình an mà chỉ có một niệm thôi, hay là hai niệm đó, nó xẹt mà cô nhịn nó được nó, nhả nó đi, tức là mình coi như làm lơ rồi đó. Mình tiếp tục đang bình an vắng lặng đó, mặc dù nó quấy rầy cái mình cũng lờ đi. Mình lờ được á, thì mình... Quẩn thận, không phải không bình an. Khi mà đang bình an vắng lặng mà có cái niệm nó khởi lên á, thì cô chỉ ghi nhận là có niệm, có ý niệm, rồi thôi cô bỏ, cô tiếp tục bình an vắng lặng. Nếu vẫn tiếp tục bình an vắng lặng thì cứ tiếp tục đi, trừ khi nào nó tới quá nhiều, nó quấy rầy á, thì lúc đó mới phải lùi lại, chứ không phải bị một niệm cái là phải bỏ. Một niệm chưa ăn nhầm vậy đó, cái đó là đương nhiên rồi. Mình ngay cả lúc mình bình an đi nữa vẫn có vọng niệm nó tới, nó xẹt qua một cái, xẹt qua một cái. Nhưng mà nó xẹt nhẹ lắm, giống như là sấm chớp rồi đó. Chưa có bão chỉ chớp một cái thôi, không sao. Trừ khi nào mà nó kéo mây đen tới, nó làm rầm rầm mưa xuống rồi mình phải bỏ chạy đó thì thua rồi. Chúng nó phải lùi lại. Rồi. Thành giáo anh nói tức là Linh. Uh-huh. Thì sao? Hả? À, khắc phục cái đó hả? Dạ. Con muốn khắc phục cái đó thì thầy không có dạy quý vị cái đó, thì đứng. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng ngủ cũng được, đứng ngủ té. Không, đứng ngay đây chứ đi dựa đâu được, không dựa, đứng thiền đứng. Mà thiền đứng nó khó lắm. Dạ, thiền đứng nó thiền đứng. Nhưng mà ít có người tu thiền đứng lắm. Dạ, thầy có bị tu thiền đứng cho nên thầy biết. Nên thầy mới nói thiền đứng. Thì đứng chút xíu thôi. Đứng để cho nó giãn cái lưng thôi. Xong mà lại ngồi lại. Còn nếu mà muốn nữa đó, thì đứng dậy đi thiền hành. Đứng dậy đi tới đi lùi mấy bước. Tới lùi mấy bước thôi thì tại cái lưng nó bị tense, bị căng quá thì nó đau. Thì mình chỉ thay đổi cái tư thế thôi là chừng một chút xíu là nó hết đau liền. Nên mình thấy trời lưng đau quá thì lúc đó chịu khó ưỡn ra một chút hay là xê dịch một chút xíu. Ưỡn tới lùi. Lần này hết. Nếu không hết đó, đứng dậy đi thiền hành chừng 2-3 bước thôi, sau đó ngồi lại. Còn là mình lên trên kia thì nó êm quá, mà anh dựa nữa phải không? Anh có dựa không? Dựa hả? Không dựa hả? Mà cái này đặc tính của mấy đấng nam nhi. Đấng nam nhi là kỳ lạ nhất, là mấy anh mà có phát tướng đó. Là thường thường là khi mà gục xuống cái là đều phát âm. Yeah. Rồi có ai có gì hỏi nữa không? Ai có gì thắc mắc nữa? Last chance. Rồi cô Vân Hương. Bình an á hả?
Dạ.
Bình an vắng lặng á hả? Thì được, vẫn được, bạn vẫn vào được chứ. Là cô không có sâu lắm mà chỉ có sâu hơn cái cô cảm thấy khi mình hít vào thở ra, mình chỉ cảm thấy nó sâu hơn cái đầu tiên, cái bình thường là được. Hả? Không, không. Thường thường á mình thấy, nhưng mà trước khi sâu cho nên lâu lâu mình nên tập cái ôm a, tập nín hơi á. Tập cái đó thì nó sẽ kéo dài hơi thở mình ra. Nó kéo dài hơi thở mình ra. Thì tập cái đó thì cái diaphragm, cái hoành các mạc nó sẽ từ từ nó sẽ xuống. Thì lúc đó mình hít vào, thở ra, hít vào, thở ra thì nó có chỗ thì nó mới sâu được. Còn nếu nó không có chỗ, nó không có được extend ra thì nó đâu có xuống được. Yeah. Cô Chi. Tức là hơi thở đi từ thô đến tế. Đến tế xong một hồi lại trở lại thô. Ồ, vậy thì cái đó là có cái gì không có ổn rồi. Something wrong rồi. Có vấn đề. Dạ. Tức là thường thường nó là một cái tiến trình bình thường. Hơi thở của mình đang từ thô. Tức là thở lớn, thở ngắn, vân vân. Mình ngồi thiền một hồi đó, thì cái tâm nó lắng. Thì cái hơi thở nó đi theo cái ý, hoặc cái ý đi theo hơi thở. Thì cái hơi thở nó sẽ từ từ nó nhỏ dần, nó dài dần. Giống như quý vị thấy vàng vậy đó. Một ban đầu tiên ta làm mới lấy ra là một cục khối vàng vậy nè. Xong nó đưa ra, nó laminate. Nó đưa làm cho mỏng lần, mỏng dần, mỏng dần, mỏng dần. Cuối cùng ra mấy cái đồ quý vị đeo đó. Vàng lá mỏng lét à. Phải vậy không? Vàng lá mỏng lét, cái tự nhiên đưa cho người kia nó lại phình ra bự. Oh. Lời quá không có. Tức là tiến trình đó, một khi mà nó đã đi vào cái vi tế rồi đó, thì càng ngày nó chỉ có đi vi tế hơn nữa thôi. Mà giờ đang vi tế, cái đùng nó lại thô lại đó, thì Cái đó là trường hợp không biết tâm người đó bị cái gì hay là nghĩ cái gì. Tại vì có gì trục trặc ở trong cái tâm thức đó. Tâm thức nó bị một cái gì đó, cái screw nào đó. Ví dụ giống như quý vị đang ngủ ngon lành phải không? Ngủ ngon lành thì khi mình vào giấc ngủ thì từ từ hơi thở nó nhẹ dần nhẹ dần. Bất thình lình nổ cái đùng ở cái bên cạnh này, hay ai bấm chuông đập cửa rầm rầm á, thì mình hoảng hồn mình tỉnh dậy. Thì khi tỉnh dậy như vậy thì cái hơi thở mình nó dồn dập, nó nhanh, nó hoảng. À, có ai bị không? Hoảng, hoảng hồn tỉnh dậy cái tim nó đập thùng 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 liền. Thì cái trường hợp mà đang mà tế mà thành thô là tại vì cái tâm nó bị cái gì đó thầy không biết. Dạ. Rồi, cô Trân Như. Nó muốn ngưng thở. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Cô Trân Như hỏi rằng cô đi sang tới câu mà hít sâu thở nhẹ phải không? Cô làm một hồi tự nhiên thấy hơi thở như nó không phải hít sâu thở nhẹ nữa mà như nó muốn biến mất tiêu. Giống như là nó muốn biến mất tiêu giống như là muốn ngưng thở luôn rồi, phải không? Không thấy hơi thở nữa. Dạ, thì có ai bị vậy không? Dạ, vài người thì em thấy nó ngưng luôn ha. Hoặc là không phải nó ngưng mà tự nhiên không có thấy nó nữa. Không có thấy nó nữa. Thì ở đây đó là một cái vấn đề đó. Là thật ra đó, quý vị phải nhìn lại cho kỹ. Trường hợp như vậy đó, thì quý vị phải kiểm lại xem mình có thực sự ngưng thở hay là vẫn thở. Vẫn thở mà cái tâm nó không có ghi nhận được nữa. Quý vị hiểu không? Thật ra nếu mà quý vị ngưng thở là quý vị sặc 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 ho lên là giống như mình ngủ, quý vị có biết như người là apnea nó ngủ ngủ rồi cái nước miếng nó chặn ngang đây nè, mấy người ngủ đó, chặn đây là nó thu lại, tự nhiên không thở nữa thì cái body nó react ngay lập tức. React là gì? Nó làm cho quý vị tỉnh dậy lên, sặc sụa lên, không thôi được chết liền. Thế trường hợp của quý vị là gì? Quý vị vẫn thở, hơi thở rất là nhẹ, và cái tâm thức này nó không có catch được, không có nốt được, không có nắm được, không có catch được nó. Nó mất tiêu rồi, giống như nó tuột khỏi cái tầm mắt rồi, không thấy nữa. Thì trường hợp đó quý vị phải làm gì? Để kiểm lại, quý vị lấy một cái tay để lên trên ngực, để bụng, hít vào thở ra, coi nó có nhúc nhích hay không. Quý vị vẫn hít thở bình thường thôi, xem có nó nhúc nhích hay không. Chú ý, tại vì nếu không thì mình không có develop cái sharpness, cái sự mà bén nhạy của cái tâm. Tức là mình vẫn thở mà tâm nó không có bắt được, không có bắt được cái tiến trình ra vào của hơi thở. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên cô không có nên nhảy sang cái bình an, tại cô đấu bình an đâu. Tại vì bắt đầu cô lo rồi cô làm tiếp một hồi nữa, cô không biết mình còn thở hay mình còn sống ở đây nữa. Nó tiếp tục chắc chết thì sao? Đâu có bình an được. Cho nên phải khi mà cảm thấy không có hơi thở đó, phải kiểm lại. Không có hơi thở là tại vì tâm không ghi nhận được, hay là tại vì thân không thở nữa. Thì để lên tay lên ngực, bụng vẫn tiếp tục. Nói hít vào, thở ra, và xem coi nó có nhúc nhích hay không. Nếu nhúc nhích thì lúc đó mình làm lại hít vào, thở ra và đi theo cái tay vào thở ra, đi theo cái tay, chứ đừng có sang bình an vắng lặng. Tại vì cái bình an vắng lặng phải nói đó là khi quý vị phải feel được mình đang có sự bình an thì lúc đó mới làm cái đó. chứ còn không thấy hơi thở đâu hết. Mình làm hồi lỡ mình chết thì sao? Không thấy thở nữa chết. Cái gì lên trên đầu? Cái ý của cô hay khí nó lên? Cái đó là cái tập khí của cô. Dạ, cái là cái thói quen của cô. Trước cô tu cái gì đó thầy không biết. Nó ngựa quen đường cũ là cô cứ để một hồi là tự động nó chạy lên trên đó. Nhưng cô phải làm chủ nó chứ, bắt nó chạy xuống. Tại nó lên nó làm tóc bạc đó. Nó lên nó làm tóc bạc và làm nóng tính nữa. Cái đó là hư hỏa nó bốc nữa. Dạ. Hỏa nó phải chạy xuống. Không có lôi gì hả? Cô chỉ việc chú ý nữa. Thấy nó lên đó, tại cô cũng là võ sĩ. Cô hay boxing. Cô chỉ chú ý thôi. Chú xuống đơn điền. Cho nên người tu tập võ công luôn luôn chủ đơn điền. Thiền tứ niệm xứ cũng phòng xẹp ở bụng là cái nơi mà safe nhất, không có bị overload. Tu nhiều không, còn tu quán tưởng hoặc là tu bất cứ quán tưởng chỉ chú hay là cái gì mà nó liên quan trên này nè, thì khi ý mình nghĩ tới đâu á thì khí huyết nó dồn lên trên đó, nó dồn lên trên đó, và nó dồn lên nhiều quá đó, thì nó sẽ căng và nó muốn bể, thế là không có tốt. Cho nên nhiều người tu mà tàu hòa nhập ma là như vậy. Tức là lửa nó lên nhiều quá. Tại mình chú ý trên này nhiều quá. Giống như là thiền, quý vị biết thiền này không? Thiền ông Tám á. Tại đây là tại vì nó dồn khí lên trên này để muốn xuất hồn. Muốn xuất hồn thì phải dồn lên đây. Bấm đây mấy cái huyệt trên này block nó lại. Khi mình ấn chỗ nào thì cái khí nó dồn tới đó. Giống như ai ký mình cái hồi nó tím này sao? Ký mạnh quá thì máu nó dồn đó, đóng thành cục màu tím bruise. Nên cái tu safe nhất, an toàn nhất là luôn luôn chú ý xuống cái bụng của mình hoặc là dưới đan điền, còn nếu không xuống dưới đan điền thì cái bụng. Nhất là trường hợp đặc biệt của cô mà tự ý nó cứ chạy lên này là không được đó. Phải trị nó. Mỗi lần như vậy để cái tay ngay dưới bụng, chú ý xuống coi nó có nhúc nhích hay không. Để cái tay là giúp cho nó, khi mình để cái tay đụng cho nó thì cái tâm ý nó sẽ chạy tự động chạy xuống. Và một hồi nữa cô nhờ để cái tay, cô cảm thấy một hồi là cái bụng cô nóng lên là good. Tại nếu không nóng tay ở dưới bụng thì sẽ nóng đầu. Và bảo cô nóng đầu. Nóng đầu cho này nó đốt cháy mấy cái brain cell, chết thành tóc bạc, nuôi không được mấy cái chân tóc. Nó phải đi nhuộm. Yeah. Rồi thôi. Hết. Thầy ngưng. Chúng ta sẽ stop ở đây. Giờ mời quý vị hồi hướng, sau đó thầy sẽ nói vài điều. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ